Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 15 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về việc áp dụng tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ tại Pháp. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Slovakia bên cạnh tòa thánh. Sáng thứ năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Josef Travecki, tân đại sứ Slovakia bên cạnh tòa thánh, đến trình ủy nhiệm thư. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói rằng gia sản văn hóa và tinh thần của Slovakia có thể đóng góp lớn lao vào việc kinh tân tinh thần của lục địa Âu Châu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quyền sống, tự do tôn giáo và hoạt động bác ái là những giá trị thiết yếu để xây dựng một Liên hiệp Âu Châu hòa bình và công bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc kỷ niệm 1150 năm hai thánh Cyrilo và Methodio mang tin mừng đến cho các dân tộc Slav. Ngài nói rằng hai vị thánh này là tấm gương cho các dân tộc khác trong Liên hiệp Âu Châu biết thăng tiến việc hội nhập giữa những khác biệt và tôn trọng chủ quyền quốc gia, cũng như hợp tác để đẩy mạnh tiến bộ kinh tế và công bình xã hội. Nhân dịp tiếp kiến ông tân đại sứ Slovakia, Đức Thánh Cha cũng chào mừng 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và nước này. Ngoài ra, trong cuộc tiếp kiến tân đại sứ Slovakia, Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh đến vai trò của nhà nước trong việc nâng đỡ các gia đình. Bởi vì theo Đức Thánh Cha, gia đình là nơi đầu tiên để con người học biết về tình yêu và trau dồi tinh thần trách nhiệm, lòng quảng đại và tình huynh đệ. Được biết Cộng hòa Slovakia đã làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu kể từ đầu tháng 5 năm 2004 và đã gia nhập vào Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO cùng năm đó. Tin Khartoum, Sudan. Tổng thống Sudan viếng thăm tòa thánh. Theo một nguồn tin chính thức từ Sudan, Tổng thống Omar Den Plessier đã lên đường đi Ý vào hôm thứ Năm vừa qua. Hãng thông tấn Suna của Sudan cho biết, trong những người tháp tùng ông Bashir có một phái đoàn Kitô giáo. Theo chương trình, Tổng thống Bashir sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ xoay quanh vấn đề đối thoại giữa các tôn giáo và tình hình chung tại Sudan. Đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống Sudan đến thăm Vatican. Nguồn tin từ Sudan cho biết Tổng thống Bashir sẽ cố gắng giải thích cho Đức Thánh Cha về những nỗ lực áp dụng thỏa hiệp hòa bình ở phía nam Sudan, là nơi có đa số dân theo Kitô giáo. Ngoài ra, ông cũng sẽ trình bày về tình hình tại Darfur, là nơi có đông người theo Hồi giáo và hiện đang lâm vào cuộc nội chiến từ năm 2003. Cuộc xung đột đã cướp đi mạng sống của khoảng 200.000 người và làm cho 2 triệu người phải đi lánh nạn. Tin Le Monde, Pháp Quốc. Hôm nay thứ Bảy 15 tháng 9, tại Le Mans, miền Tây Bắc nước Pháp, sẽ diễn ra lễ tôn phong chân phước cho vị sáng lập dòng thánh giá. Đây là lần đầu tiên một lễ phong chân phước được cử hành bên ngoài Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto đã quyết định rằng từ nay, các lễ tôn phong chân phước có thể được cử hành tại giáo phận gốc của vị chân phước, nhưng lễ phong thánh thì vẫn tiếp tục diễn ra tại Vatican. Chân phước Basil Antoine Moreau, sinh năm 1799 tại Pháp và tù phong linh mục năm 1821. Ngài đã sáng lập dòng thánh giá gồm các sư huynh chuyên về giáo dục và một dòng nữ chuyên làm y tá. Tân chân phước qua đời tại Le Mans năm 1873. Dòng thánh giá hiện có khoảng 1.000 thành viên làm việc tại 20 quốc gia, đặc biệt là tại Canada và Haiti. Sẽ có khoảng 4.000 người tham dự thánh lễ tôn phong chân phước do đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Sariva Marins chủ sự. Cha Moro được tôn phong chân phước tiếp theo một phép lạ được gán cho sự can thiệp của Ngài. Một phụ nữ người Canada bị bệnh viêm màng phổi đã được chữa lành một cách lạ lùng do sự bầu cử của Cha Moro. Phép lạ đã được giáo hội nhìn nhận hồi năm 2003. In Canada. Tòa Thánh vừa ra vào tuyệt thông cho các thành viên của một giáo phái tại Canada. Tòa Thánh vừa loan báo đã dứt phép thông công một số thành viên của một giáo phái có tên là Đạo binh Đức Maria mà giáo lý bị xem là lệch lạc và nguy hiểm. Với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức Tin đã tuyên bố ra vào tuyệt thông, sau khi giáo phái này tiến hành phong chức linh mục mà không có phép của bản quyền địa phương. Giáo phái Đạo binh Đức Maria được thành lập tại Quebec năm 1971 do một người phụ nữ tên là Marie-Paul Giger. Người đàn bà này nói rằng bà đã nhận được nhiều thị kiến. Theo các tài liệu của giáo phái thì bà Giger chính là Đức Maria tái sinh. Năm 1987, giáo hội đã cho điều tra và khẳng định rằng đây là một điều hoàn toàn không phù hợp với đức tin công giáo. Đầu năm nay, giáo phái này thách thức giáo hội bằng cách phong linh mục cho một số người. Đức Hồng Y Mark Kelly, tổng giám mục Quebec, đã cảnh cáo rằng vị linh mục đứng ra truyền chức linh mục là người hoàn toàn không có một quyền hạn như thế. Sự dĩ tòa thánh phải ra bà tuyệt thông là vì không có hy vọng tìm được bất cứ một giải pháp nào nữa. Tin Manila Phi Lục Tân. Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân tuyên bố rằng bản án chung thân dành cho cựu Tổng thống Estrada là một cảnh cáo cho các chính trị gia tham nhũng. Đức cha Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, và Đức cha Angel Lacdamio, Chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Lục Tân, đã tán thành bản án dành cho ông Estrada, người bị kết án 40 năm tù vì tội tham nhũng và chiếm đoạt tài sản quốc gia. Ông cũng bị tòa buộc phải hoàn trả lại cho quốc gia số tiền là 86 triệu Mỹ Kim. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hồi tuần qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila kêu gọi dân chúng hãy tôn trọng luật pháp và giải quyết các vấn đề trong tòa án, chứ không theo cách mà ngài gọi là luật đường phố. Riêng Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Phi nói rằng bản án là một lời kêu gọi sám hối và cải thiện, không chỉ riêng cho ông Estrada mà còn cho nhiều người khác trong chính phủ. Tin Anh Quốc. Một luật mới tại Anh về sự bình đẳng giới tính có thể ảnh hưởng đến việc chọn lựa các ứng sinh linh mục và tu sĩ. Các đức giám mục Anh và xứ Wales đang xin chính phủ miễn trừ cho giáo hội trong việc áp dụng luật mới này, bởi vì luật này có thể buộc giáo hội phải phong chức linh mục cho những người phụ nữ đã đổi thành phái nam, hoặc các chồng nữ phải đón nhận những nam nhân đã chuyển đổi thành phái nữ. Các đức giám mục Anh và xứ Wales nói rằng điều mà dự luật gọi là gián tiếp kỳ thị đối với những người đã đổi giống có thể ngăn cấm không cho giáo hội kiểm tra sổ rửa tội và thêm sức của các ứng viên vào chủng viện, dòng tu hoặc hôn phối. Đức Hồng Y Peter Smith, tổng giám mục Cardiff, cho biết rất nhiều tín hữu Kitô dựa trên niềm tin của họ tin một cách vững mạnh rằng giới tính của con người đã có trước khi sinh và không thể nào được chuyển đổi. Chính phủ Anh đang có dự định thay đổi luật hiện hành để bảo mật cho những người đã chuyển đổi giới tính. Chính vì vậy mà các đức giám mục Anh yêu cầu chính phủ cho giáo hội được miễn trừ khỏi luật mới này. Tuy nhiên đầu năm nay chính phủ đã không chấp nhận yêu cầu của giáo hội. Tin Argentina. Giáo hội tại Argentina khẳng định rằng phá thai không phải là một giải pháp phục hồi phẩm giá cho người phụ nữ. Trong một tuyên ngôn mới được công bố gần đây, văn phòng mục vụ gia đình của Tổng giáo phận Paraná khẳng định rằng phá thai không bao giờ là giải pháp để phục hồi phẩm giá cho người phụ nữ. Tổng giáo phận Paraná đưa ra tuyên ngôn trên đây để đáp lại trường hợp một thiếu nữ khuyết tật 19 tuổi có mang vì bị hãm hiếp và được tòa án cho phép phá thai. Tuyên ngôn của Tổng giáo phận Paraná nhấn mạnh rằng giáo hội lên án hành động hãm hiếp vì nó xúc phạm đến phẩm giá người phụ nữ. Tuy nhiên, phá thai vẫn luôn luôn là một tội ác đối với người vô tội. Trích dẫn một câu nói của mẹ Teresa Canquita, tuyên ngôn của Tổng giám phận Paraná nói rằng phá thai cũng là một đe dọa nguy hiểm như chiến tranh, bởi vì chính các nạn nhân vô tội lại quay ra chống lại những người không có tiếng nói để tự vệ. Tuyên ngôn khẳng định như sau, chỉ có Thiên Chúa mới là chủ của sự sống và cái chết, không người nào có quyền quyết định ai được sống ai phải chết. Tuyên ngôn cũng lập lại rằng khi một người phụ nữ mang thai thì điều đó không còn là chuyện riêng tư nữa, mà ảnh hưởng đến cả xã hội. Trẻ con không phải là siêu vật thuộc quyền sở hữu của những người sinh ra chúng, mà là ân huệ cho toàn xã hội. Cũng liên quan đến vấn đề phá thai, Tổng thống Bush ngưng tài trợ cho Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc vì chủ trương cưỡng bách phá thai và tuyệt sinh hóa của quỹ này. Kể từ 6 năm qua, Tổng thống Bush đã ngưng tài trợ cho quỹ này trên 200 triệu Mỹ Kim. Tổng thống Bush đi đến quyết định trên đây sau khi đã có những báo cáo của Viện Nghiên cứu Dân số từ năm 1998 đến năm 2001, cho thấy rằng quỹ này đã tài trợ cho nhiều chương trình phá thai và cưỡng bách tuyệt sinh hóa. Chẳng hạn tại Trung Quốc, các viên chức về kế hoạch hóa gia đình nói rằng công việc của họ đang làm và hoạt động của Quỹ Dân Số của Liên Hiệp Quốc là một. Viện Nghiên cứu Dân Số cũng cho biết Quỹ Dân Số của Liên Hiệp Quốc đã giúp cho chủ trương tuyệt sinh hóa tại Peru, cũng như viện trợ hàng loạt dụng cụ phá thai sang Pakistan. Tin Hoa Kỳ. Nhà thần học Phan Đình Cho đã bị Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho điều tra về các luận đề liên hệ đến Chúa Kitô và vấn đề đa nguyên tôn giáo. Theo một bài báo được đăng trên tờ The National Catholic Reporter hôm thứ Năm vừa qua, cha Cho đã được Bộ Giáo lý Đức Tin và Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ yêu cầu phải duyệt lại các luận đề thần học của Ngài. Cha Cho là một nhà thần học nổi tiếng tại Hoa Kỳ trong thập niên 80. Cha đã từng giữ chức Chủ tịch Hội thần học giáo Công giáo Hoa Kỳ và hiện đang giảng dạy tại Đại học Georgetown của dòng tên tại Washington. Nữ tu Mary Ann Walsh, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã trao đổi với cha Cho từ tháng 7 năm 2005, nhằm làm sáng tỏ về một số điểm trong các tác phẩm của Ngài. Nhưng những giải thích của cha Cho đã không thỏa mãn được yêu cầu của Hội đồng Giám mục Mỹ, cho nên hai bên vẫn tiếp tục trao đổi với nhau. Một trong những tác phẩm gây nhiều tranh cãi của cha Cho là quyển sách có tựa đề bằng Anh ngữ Being Religious Interreligiously, là tín hữu giữa những tôn giáo khác, được xuất bản hồi năm 2004. Trong cuốn sách này, cha Cho trình bày một cách tiếp cận tích cực về những tôn giáo khác. Thế nhưng Tòa Thánh và các Đức Giám mục Mỹ nghi ngờ rằng cuốn sách có chứa đựng nhiều điểm hàm hồ nghiêm trọng về giáo lý của giáo hội liên quan đến ơn cứu rỗi. Một cách cụ thể, những điểm gây nhiều tranh cãi trong tác phẩm của cha Cho có liên quan đến Chúa Kitô, đấng cứu rỗi duy nhất và phổ quát, giáo hội Công giáo, khí cụ của ơn cứu rỗi, cũng như chỗ đứng của các tôn giáo ngoài Kitô giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về việc áp dụng tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ tại Pháp. Tự sắc có tựa đề bằng tiếng Latin Summorum Pontificum, quy định về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức trước thời Công đồng Vatican II, đã được Đức Thánh Cha Benedicto ký ban hành ngày 7 tháng 7 vừa qua và có hiệu lực kể từ ngày hôm qua thứ Sáu, 14 tháng 9. Thánh lễ theo nghi thức cũ trước thời Công đồng Vatican II này được gọi là thánh lễ theo sách lễ Đức Giáo hoàng Pio Đệ Ngũ, hay như Đức Benedicto đã viết trong tự sắc, còn được gọi là thánh lễ theo sách lễ Đức Giáo hoàng John 23. Dĩ nhiên đây là thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin, cho nên nhiều người còn gọi là thánh lễ bằng tiếng Latin. Thật ra, thánh lễ theo nghi thức canh tân của Công đồng Vatican II cũng vẫn có thể được cử hành bằng tiếng Latin. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại do Nhật báo Công giáo Pháp La Croix thực hiện, người ta thấy rằng cho tới nay có rất ít đơn xin được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Tổng cộng trên toàn nước Pháp chỉ có 10 nơi đã làm đơn xin được cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Dĩ nhiên, còn quá sớm để lượng định về con số những người Công giáo Pháp muốn trở về với nghi thức cũ. Tưởng cũng nên nhắc lại là năm 1988, Đức Cố Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị đã ký ban hành tự sắc có tựa đề Ecclesia Dei liên quan đến những người Công giáo thủ cụ. Với tự sắc ấy, tại Pháp đã có 124 nơi xin được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Theo nhận định của một số giám mục Pháp, có lẽ con số tín hữu thủ cụ đã không gia tăng đáng kể tại Pháp. Linh mục Christian Duki, đại diện giám mục về thông tin tại giáo phận Limoges, miền Trung Pháp, nơi mỗi tuần có hai lần cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, nói rằng các nhu cầu của người Công giáo thủ cụ xem như đã được thỏa mãn. Trong phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp hôm thứ Ba vừa qua, các đức giám mục Pháp đã đề cập đến việc áp dụng tự sắc Summorum Pontificum. Các đức giám mục Pháp khẳng định rằng các ngài sẽ áp dụng tự sắc, nhưng dứt khoát sẽ không bao giờ có chuyện đặt lại vấn đề
về việc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vatican II. Một cách cụ thể, theo tinh thần của tự sắc, các đức giám mục Pháp bắt đầu đón nhận các đơn xin được cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Theo ghi nhận, cho tới nay, thường chỉ là đơn của một số cá nhân hơn là đoàn thể. Chẳng hạn, giáo phận Sais nhận được đúng 12 lá thư cá nhân. Đây không phải là một nhóm ổn định như tự sắc của Đức Benedicto quy định, cho nên đã không được giáo phận chấp nhận. Như vậy, vấn đề là phải định nghĩa. Thế nào là một nhóm ổn định? Chắc chắn, vài gia đình trong một giáo phận hay ngay cả một giáo xứ chưa đủ để làm nên một nhóm ổn định, và như vậy sẽ không được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Ngoài ra, còn một vấn đề quan trọng khác, đó là việc cung ứng linh mục cho các nhóm này. Một vị giám mục tại miền Trung nước Pháp cho biết, trong giáo phận của ngài hiện đang thiếu linh mục. Đáp ứng các nhu cầu của các giáo xứ không có linh mục đã là một gánh nặng. Còn linh mục đâu để lo cho một nhóm nhỏ muốn có thánh lễ bằng nghi thức cũ? Vả lại, hiện còn rất ít linh mục biết cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Dĩ nhiên, các giám mục có thể kêu gọi các linh mục thuộc các huynh đoàn thủ cụ, nhưng các ngài lại sợ phải xen vào chuyện nội bộ của các huynh đoàn này. Tại Roma, nhiều người hy vọng rằng tự sắc Summorum Pontificum sẽ cổ võ việc hội nhập vào giáo hội của những người công giáo thủ cụ. Chính các đức giám mục Pháp cũng đã nghe được một số người công giáo thủ cụ muốn quay trở lại với giáo hội, nhưng có lẽ đó chỉ là một con số rất nhỏ. Đằng sau thánh lễ theo nghi thức cũ, có lẽ những người công giáo thủ cụ còn đòi hỏi một cái gì khác nữa. Linh mục Régis de Carqueray, một linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, đã tuyên bố trên mạng lưới Internet như sau. Sự sụp đổ của giáo hội không chỉ do vấn đề phụng vụ. Dù có quan trọng đến đâu, phụng vụ chỉ là thứ yếu so với chân lý thần học mà phụng vụ là một biểu hiện. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đối với những người công giáo thủ cụ, tự sắc chỉ là giai đoạn đầu tiên trong đòi hỏi phải trở về với giáo hội trước thời Công đồng Vatican II. Nói cách khác, họ không chỉ yêu cầu được cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, mà còn đòi hỏi phải chối bỏ toàn bộ Công đồng Vatican II. Theo nhận định của báo La Croix trong số ra ngày thứ Sáu vừa qua, những người công giáo thủ cụ còn đòi hỏi một cái gì khác hơn là sự xoa dịu của Đức Benedicto qua tự sắc Summorum Pontificum.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Giải tỏa một nỗi lòng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Người đàn bà Việt Nam tên là Mary Nguyễn là một trong số hơn 500 người đã tham dự ngày khánh thành Viện Bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose, bang California, Hoa Kỳ vào cuối tháng 8 vừa qua. Nhưng bà có một tâm sự khác với nhiều thuyền nhân Việt Nam khác. Khác trước tiên là gia đình bà là một trong những gia đình tiên phong dẫn đầu trong phong trào vượt biên. Khác nữa là gia đình bà đã không vượt biên bằng tàu hay thuyền, mà bằng bè. Cùng với đàn con trai, ông Nguyễn Văn Phong, chồng bà Mary Nguyễn, đã ghép 36 thùng phi lại thành hai ống dài, mỗi bên 18 thùng. Hai ống song song nối ngang bằng đai sắt và thanh gỗ. Phía trên là một sàn nhỏ làm chỗ tạm trú cho 14 người, gồm ông thuyền trưởng chủ tàu, vợ con và bạn của các con. Nhỏ nhất trong đoàn là một đứa bé gái 4 tuổi và một thai nhi trong bụng của cô em gái của bà Nguyễn. Phía sau bè có gắn hai máy Yamaha, một cái 7 mã lực và một cái 10 mã lực. Trên bè có chứa thực phẩm và nước uống dự trữ cho hai tuần lễ. Ngoài ra còn có một địa bàn và một ống dòm mua ngoài chợ trời, một bản đồ Việt Nam loại treo tường và lá cờ cầu cứu SOS. Chiếc bè được đóng trong đúng 3 tháng, đã rời Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1975 tại cửa nhà bè Vũng Tàu. Về sau, ai cũng cho rằng chỉ có những người điên mới dám vượt biên như thế. Vậy mà cuối cùng chuyến đi đã thành công như một phép lạ. Chỉ sau 4 ngày lênh đênh trong hải phận quốc tế, chiếc bè đã được một tàu chở dầu của Nhật Bản cứu vớt. Đứng bên cạnh một chiếc thuyền vượt biên trong Viện Bảo tàng Thuyền Nhân, bà Mary Nguyễn rùng mình nhớ lại. Vào một ngày cuối tháng 9, cách đây đúng 32 năm, chiếc bè 3 thước 6 chiều ngang và 17 thước chiều dài của gia đình bà đã không còn chạy được nữa. Máy hư, hết dầu, nước cạn. Nếu không được chiếc tàu dầu của Nhật Bản cứu vớt, số phận của 14 người trong gia đình bà Mary Nguyễn cũng sẽ giống như hàng triệu người Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả. Nếu có chạy được đi nữa, thì chỉ cần một cơn bão nhỏ cũng đủ đánh tan tành chiếc bè mỏng manh này. Sau khi được đưa về Nhật Bản, đoàn người vượt biên bằng bè này đã trở thành trọng tâm của một loạt bài phóng sự trên báo chí và đài phát thanh. Câu chuyện đã bay về tới Việt Nam và đã trở thành nguồn phấn khởi và niềm hy vọng cho không biết bao nhiêu người Việt Nam đang phải khốn đốn trong giai đoạn đánh tư sản, đổi tiền, đi kinh tế mới và tập trung cải tạo. Hình ảnh của chiếc bè dài 14 thước đã được một thủy thủ trên chiếc tàu dầu Nhật Bản chụp được. Ngày nay, bức ảnh vẫn còn được treo tại Nhật Bản và tại Viện Bảo tàng Thuyền Nhân tại San Jose. Kể từ sau khi gia đình bà Mary Nguyễn đã đến bến bờ tự do và được định cư tại Hoa Kỳ, câu chuyện của gia đình bà cũng giống như câu chuyện của hầu hết mọi người tị nạn Việt Nam trên đất Mỹ. Họ đã phấn đấu để hội nhập vào xã hội mới. Và cuối cùng, sau bao gian khổ, con cái họ đều thành đạt. Nhưng bà Mary còn có một tâm sự khác. Bà muốn kể ra một lần để được giải tỏa. Bà cho biết như sau. Bà lập gia đình khi chỉ mới được 17 tuổi. Hai người chỉ sinh toàn con trai. Bà có một cô bạn thân làm cùng một sở. Hai người thân nhau đến nỗi bà mang cô bạn về ở chung trong nhà. Và chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra. Chồng bà đã gian díu với cô và sinh được một đứa con gái. Vì không có con gái, cho nên bà Mary Nguyễn xem nó như con ruột. Trong chuyến vượt biên, con riêng của bà, cũng như con của người vợ nhỏ của chồng, đều được khai là con của bà. Và dĩ nhiên, người vợ nhỏ của chồng cũng được khai là em ruột của bà. Bà Mary Nguyễn như muốn trút hết một gánh nặng đè trên bà trong suốt 32 năm qua. Bà thú nhận như sau. Con đường đến với tự do bắt đầu bằng những chuyện không khai thật. Có cách nào nói khác đi không? Bà giải thích. Khi sang nước Mỹ, đến miền Đông quá lạnh, chúng tôi phải dọn về Cali để hưởng trợ cấp. Đất Mỹ không phải là thế giới làm ăn của nhà tôi. Ông bị bệnh, lại thêm tuổi già. Chỉ có tôi bắt đầu đi làm thợ ráp điện tử. Một người đàn ông làm cùng sở mới mách với tôi rằng tôi có nhiều con, lương không đủ nuôi con, chồng lại ốm đau. tại sao không khai để có đủ tiền sống? Vậy là một cách nào đó, bà Mary Nguyễn đành phải khai gian để hưởng thêm tiền trợ cấp của chính phủ. Nhưng bà nói, tình cảnh này cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Sau cùng, các cháu tốt nghiệp và đi làm. Bà không còn phải khai tới khai lui nữa. Bà nói, hơn 30 năm, các cháu đều có gia đình. Con tôi và con của dì nó đều thành đạt. Đại gia đình chúng tôi đều đi làm đóng góp lại cho nước Mỹ. Chuyện gia đình tôi 32 năm trước, từ lúc bước chân đến đất Nhật, rồi vào đất Hoa Kỳ, vì hoàn cảnh có lúc phải khai không đúng sự thật. Vợ chồng không nói là vợ chồng, không phải con mà lại nhận là con. Tôi áy náy. Dù quyền lợi cũng chẳng là bao, nhưng tôi vẫn là người nói dối. Này nói ra là được giải tỏa một lần, tôi rất sung sướng. Có lẽ những lời tâm sự trên đây của bà Mary Nguyễn mới thực sự làm nên câu chuyện khác thường của gia đình bà. Bà Mary Nguyễn có đủ lý do để hãnh diện vì mình là gia đình tiên phong trong phong trào vượt biên. Bà lại đáng được ca tụng hơn vì đã thành công trong cuộc vượt biên bằng bè. Bà cũng đáng được tuyên dương hơn vì đã đối xử rất người với người vợ nhỏ của chồng và hy sinh cho con cái nên người. Nhưng đáng chú ý và đáng được tán thưởng hơn cả chính là nỗi day dứt vì những lời khai gian mà bà vẫn cất giữ trong lòng từ hơn 30 năm nay. Không biết bao nhiêu người Việt Nam vì lâm vào một hoàn cảnh khó xử hoặc do sự lôi cuốn của người khác mà phải gian dối, nhưng không hề cảm thấy day dứt trong tâm hồn. Còn biết day dứt và áy náy vì những lời dối trá lừa gạt của mình, quả là một trong những nét cao thượng nhất trong tâm hồn con người. Có ai đã không một lần dối trá? Khác chăng là có người dối trá biết hối hận khi nhận ra đó là điều xấu. Họ mới thực sự là những tấm gương đạo đức. Đáng nguyền rủa chăng là những kẻ không những đã dối trá lừa gạt mà còn xem dối trá như sự thật và chuẩn mực của đạo đức. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Chúng ta đang đọc chương thứ ba của tập sách này, nói về sinh hoạt trí thức và mục vụ của giám mục. Đức Thánh Cha đã kể lại những sinh hoạt tri thức của Ngài trong giới đại học và sau đó sinh hoạt mục vụ với giới trẻ và giới sinh viên đại học. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về công việc giảng dạy giáo lý như là một bổn phận mục vụ của giám mục. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúa đã ủy nhiệm cho chúng ta, hãy đi và giảng dạy muôn dân. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, chúng ta thực thi nhiệm vụ đó, nhất là qua việc giảng dạy giáo lý. Việc giảng dạy đó phát sinh bởi những suy tư về phúc âm, cũng như sự hiểu biết những việc trên đời này. Phải thấu hiểu những kinh nghiệm giữa người với người và ngôn ngữ mà họ thông đạt cho nhau. Đó là một trách nhiệm lớn lao đối với giáo hội. Đặc biệt, những vị mục tử phải quảng đại gieo vải cho dù chính những người khác gặt hái công lao của mình. Thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ, kẻ này gieo người kia gặt, quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả và làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 4, câu 35 đến 38. Như chúng ta biết, khoa dạy giáo lý không chỉ sử dụng những khái niệm trừu tượng mà thôi. Dĩ nhiên, những khái niệm đó cần thiết. Bởi vì khi chúng ta đề cập đến những thực thể siêu hình, không thể tránh được những khái niệm triết lý. Tuy nhiên, khoa giáo lý đặt để những biểu tượng và ký hiệu đức tin vào vị trí đầu tiên của con người và sự gặp gỡ với con người. Khoa giáo lý luôn luôn là tình yêu và trách nhiệm, một thứ trách nhiệm phát sinh từ tình yêu đối với những người gặp gỡ nhau trong suốt hành trình đức tin. Cuốn sách mới về giáo lý của Giáo hội Công giáo đã được đệ trình cho tôi chuẩn nhận vào năm 1992, được phát sinh từ ý muốn làm cho ngôn từ của đức tin được con người thời nay dễ lãnh hội hơn. Chính hình ảnh của vị mục tử nhân hậu được minh họa như biểu trưng ở bìa sách của tất cả những lần phát hành cuốn giáo lý rất có ý nghĩa. Hình vẽ đó lấy từ một tấm mộ bia thuộc Kitô giáo vào thế kỷ thứ ba, được tìm thấy trong những hang tọa đạo của Domitian. Như người ta đã nhận thấy, bức hình gợi ra ý nghĩa tổng quát của giáo lý. Chúa Kitô là vị mục tử nhân hậu, hướng dẫn và bảo vệ các tín hữu bằng quyền uy của Ngài, đã lôi cuốn họ bằng khúc giao hưởng du dương của chân lý và làm cho họ được nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây sự sống, tức thập giá cứu chuộc mở cửa thiên đàng. Trong bức họa, người ta có thể thấy được sự kêu mời của vị mục tử đối với mỗi con chiên. Đó là một sự mời gọi đầy kiên nhẫn, bởi vì cần phải có nhiều kiên nhẫn mới tiếp cận mỗi một người một cách thích ứng nhất. Cũng phải có khiếu ăn nói, nghĩa là khả năng nói một ngôn ngữ dễ hiểu đối với những tín hữu chúng ta. Để được như thế, chúng ta nên khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Đôi khi giám mục tiếp xúc với những người lớn dễ dàng hơn, bằng cách Ngài ban phép lành cho con cái của họ và lưu lại với họ một ít thời giờ hơn. Điều đó có ích lợi hơn là một diễn văn dài dòng về sự kính trọng đối với kẻ yếu kém. Ngày nay, cần nhiều trí tưởng tượng hơn để học hỏi cách đối thoại về đức tin và về vấn nạn căn bản đối với con người. Quả thật, cần có nhiều người biết yêu mến và suy tư, bởi vì trí tưởng tượng sống bằng tình yêu và suy nghĩ. Chính trí tưởng tượng nuôi dưỡng tư duy chúng ta và nung nấu tình yêu chúng ta. Đó là những gì Đức Thánh Cha viết về kinh nghiệm mục vụ của Ngài khi là giám mục Cracovi về việc giảng dạy giáo lý. Tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nói đến công việc của cơ quan bác ái Caritas. Ngài viết như sau. Sự ân cần đối với người nghèo, theo đúng nghĩa phúc âm, cũng thuộc bổn phận vị mục tử. Qua sách Công vụ Tông đồ và trong những thư của Thánh Phaolô, chúng ta đã biết những cuộc lạc quyên do các Thánh Tông đồ tổ chức để chi cấp những thứ cần thiết cho giới người nghèo. Tôi muốn gợi lại đây thí dụ của Thánh Nicola là giám mục Thành Mir ở Tiểu Á, vào khoảng thế kỷ thứ tư. Trong việc sùng kính vị thánh đó, mà một vụ giám mục diễn ra vào một thời kỳ các Kitô hữu Đông và Tây chưa bị phân rẽ, người ta tìm thấy hai truyền thống Đông và Tây. Ngài được tôn kính bởi truyền thống Đông Phương cũng như Tây Phương. Cho dù có kèm theo nhiều huyền thoại, khuôn mặt của Ngài vẫn còn hấp dẫn đáng chú ý, nhất là bởi lòng nhân từ của Ngài. Đặc biệt, chính trẻ em thổ lộ với ngài một cách xác tín. Biết bao vấn nạn vật chất có thể được giải quyết nếu người ta bắt đầu bằng một lời cầu xin với niềm xác tín. Khi chúng tôi còn con nít, tất cả chúng tôi đều chờ đợi Thánh Nicola những quà tặng ngài sẽ mang đến. Đảng Cộng sản muốn tước đoạt sự thánh thiện nơi chúng tôi, và để được như vậy, họ đã bày ra ông nội nước đá. Bất hạnh thay, rất gần đây ở Tây Phương, trong bối cảnh kinh tế tiêu thụ, Thánh Nicola cũng trở nên phổ thông đại chúng. Xem như ngày nay, người ta đã quên lòng nhân ái và độ lượng của ngài, mà trước tiên là tất cả thước đo của sự thánh thiện. Quả thật, ngài được nổi bật như là giám mục quan tâm đến người nghèo và những ai có những nhu cầu cần thiết. Tôi nhớ lại khi còn tấm bé, tôi đã có một sự liên hệ cá nhân với ngài. Dĩ nhiên, cũng như mọi trẻ em, tôi chờ đợi những quà tặng mà ngài sẽ mang tới cho tôi ngày 6 tháng 12. Tuy nhiên, một sự chờ đợi như thế cũng có một chiều kích tôn giáo. Cũng như những trẻ em cùng tuổi với tôi ấp ủ một lòng sùng kính đối với vị thánh đó, bằng một cách vô vị lợi, đã ban phát những quà tặng cho nhiều người, và khi làm như thế, đã biểu lộ sự ân cần đầy lòng yêu thương đối với họ. Trong giáo hội, phần vụ của Thánh Nicola, tức là của những người chăm lo cho những nhu cầu thiết yếu của kẻ yếu kém, được một định chế lành nghề lãnh nhận trách nhiệm, với danh xưng là Caritas, cơ quan từ thiện bác ái. Đảng Cộng sản đã bãi bỏ cơ quan đó, mà người bảo hộ sau Thế chiến là Đức Hồng Y Sabiha. Là người kế vị ngài, tôi đã cố gắng hoạt động trở lại và yểm trợ cơ quan này. Trong lĩnh vực này, Đức ông Ferdinand Machai, cha chính của Vương cung Thánh đường Đức Bà Mông Triệu Thăng Thiên ở Cracovia, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Qua sự trung gian của ngài, tôi làm quen với nữ tỳ của Chúa là chị Hana mà tôi đã nhắc tới. Chị là con gái của đại giáo sư Inyasi, đã bị bắt ở đầu Thế chiến. Tôi nhớ lại vị giáo sư đó rõ lắm, mặc dù tôi không thể biết nhiều vì không gần gũi. Nhờ sự dấn thân của chị Hana mà đã phát sinh và triển nở một vụ bệnh nhân trong tổng giáo phận. Chị đã có nhiều sáng kiến, mang lại nhiều lợi ích. Nhiều người đã đóng góp vào, kể cả những thanh thiếu niên sẵn sàng giúp đỡ. Trong tông thư nhân dịp đầu thiên niên kỷ mới, tôi đã nhắc lại với mọi người sự cần thiết phải dung trọng một tình thương sáng tạo. Tôi đã viết, đây là giờ của trí tưởng tượng mới về lòng bác ái. Làm sao trong bối cảnh này không thể không gợi lại hình ảnh mà chúng ta đã biết về mẹ Teresa như là một nữ thừa sai bác ái đích thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính chào quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu vai trò của Chúa Giêsu và của mẹ Maria trong việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa. Như là người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, Đức Giêsu, trên con Thiên Chúa là đấng dẫn đưa các con cái tản mát của Thiên Chúa tới sự hiệp nhất. Họ sẽ trở nên con cái Thiên Chúa vì họ sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu và lời tin mừng người rao giảng. Việc phân tán các con cái đó sẽ được tái lập trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Chúa Giêsu khai mào một giao ước mới, được hướng dẫn bởi một điều răn mới và được hiện thực trong một đền thờ khác và một thành Jerusalem khác. Thay cho đền thờ bằng đá như đền thờ Jerusalem là đền thờ không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là chính con người của Chúa Kitô phục sinh. Nơi người sẽ được lôi kéo và quy tụ tất cả những người tôn thờ Thiên Chúa Cha trong tinh thần và sự thật của tin mừng. Và thay cho Jerusalem, mẹ của những người đã bị tản mát, được ra về Thiên Chúa quy tụ bên trong kinh thành có tường vây bọc đó, giờ đây là Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, được Đức Giêsu quy tụ trong đền thờ thần bí của giao ước mới, được tạo thành do sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Trong chương trình của giao ước mới, được ký kết qua mầu nhiệm phục sinh, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu trở thành hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới, nghĩa là của con gái Sion mà các ngôn sứ đã đề cập tới qua các sấm ngôn liên quan tới thời cứu thế. Và bởi vì trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Do Thái, thành Jerusalem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả bằng hình ảnh của một phụ nữ, như thế chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu lại gọi mẹ mình với tước hiệu là bà. Nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới là giáo hội. Nếu ngôn sứ Isaiah nói với thành Jerusalem cổ xưa, này đây các con cái ngươi đã được quy tụ về cùng nhau, thì giờ đây Chúa Giêsu nói với mẹ người, thưa bà, đây là con bà. Như thế, mẹ Maria là mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, dân của giao ước tình yêu là giáo hội. Nói cách khác, chúng ta có sự chuyển đổi hình ảnh từ Jerusalem sang mẹ của Đức Giêsu. Jerusalem đã là người mẹ đại đồng của những người con bị tản mát, được quy tụ về bên trong tường thành. Mẹ của Đức Giêsu là người mẹ đại đồng của các con cái tản mát của Thiên Chúa, đã được quy tụ trong đền thờ thần bí của con người Đức Kitô mà mẹ đã trao ban thịt xác cho trong cung lòng mẹ. Như thế ánh sáng đến từ Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới việc tái hiệp nhất các con cái tản mát của Thiên Chúa, trao ban một chiều kích mới cho chức làm mẹ tinh thần của Đức Maria. Cũng vì lý do này, mặc dù không được nói lên một cách rõ ràng, người môn đệ Chúa yêu là kiểu mẫu của mỗi một môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương vì lòng tin của họ. Và đây lại là một bằng chứng khác nữa, minh chứng cho tước hiệu Maria là mẹ giáo hội. Tuy nhiên cũng có người phản bác rằng, nếu người môn đệ Chúa yêu là hình ảnh diễn tả tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô và như thế diễn tả giáo hội, thì đâu là sự khác biệt giữa vai trò của mẹ Maria và vai trò của tông đồ Gioan? Sự khác biệt nằm tại đây, tông đồ Gioan đại diện cho tất cả mọi tín hữu tin nhận Chúa Kitô trong tư cách là các môn đệ hay những người lắng nghe tiếng nói của Đức Giêsu và trở thành một đoàn chiên duy nhất dưới sự dẫn dắt của một chủ chăn duy nhất. Dưới khía cạnh này, tông đồ Gioan cũng đại diện cho mẹ Maria nữa, vì mẹ Maria đã là môn đệ gương mẫu trong việc vâng phục Chúa Kitô. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Mẹ Maria trái lại là gương mặt của giáo hội trong tư cách là mẹ, hay trong tư cách là cộng đoàn, gia đình, trong đó Chúa Giêsu hướng dẫn và quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa lại, cho dù họ là Do Thái hay người không Do Thái. Ngoài ra tưởng cũng cần đưa ra một xác định rõ ràng liên quan tới các giới hạn của giáo lý này trong phúc âm Thánh Gioan. Nghĩa là Thánh sử Gioan khẳng định sự kiện chức làm mẹ của Đức Maria đối với các môn đệ của con mẹ, nhưng không giải thích bản chất của chức vụ đó. Nói một cách rõ ràng hơn, chúng ta phải tự hỏi, đâu là các nhiệm vụ thực thụ của mẹ Maria đối với các tín hữu, môn đệ Đức Giêsu? Trong trật tự lòng tin, chức làm mẹ của Đức Maria cốt yếu tại chỗ nào? Như ai cũng có thể nhận ra, chúng ta đang ở trong nõi tủy của vấn đề thánh mẫu học, với nhiều phát triển cũng liên quan tới cuộc đối thoại đại kết nữa. Ở đây chúng ta không thể thảo luận dài hơn, mà chỉ có thể nhấn mạnh trên một phương pháp có thể theo trên bình diện Kinh Thánh, là bình diện nền tảng. Có hai chỉ dẫn cần được chú ý. Thứ nhất, sự kiện thánh sử Gioan tuyên bố chức là mẹ của Đức Maria thật là điều rất ý nghĩa. Không được bỏ qua sự kiện này, trái lại, chỉ cần hòa hợp nó với các yếu tố giáo lý khác mà tổng hợp phong phú của Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta. Chẳng hạn Chúa Thánh Thần như là tác nhân đầu tiên của sự tái sinh làm con cái Thiên Chúa. Sự hiệp nhất của giáo hội được xây dựng trên Chúa Kitô trong việc ngoan ngoãn tuân phục lời người dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chức thừa tác mà Đức Giêsu trao phó cho các môn đệ, một cách đặc biệt là cho tông đồ Phêrô để quy tụ các tín hữu. Giáo hội là mẹ qua việc rao truyền tin mừng và sinh ra cho Thiên Chúa các người con mới. Thứ hai, sau khi đã nghiên cứu tổng luận giáo lý của Thánh Sử Gioan, cần phải tìm tòi tra cứu Kinh Thánh và Do Thái giáo ngoài Kinh Thánh một cách trọn vẹn để có thể rút tỉa ra ý niệm chính xác liên quan tới chức làm cha, làm mẹ tinh thần, với các áp dụng thích đáng cho trường hợp của mẹ Maria. Đề tài thật là rộng rãi và soi sáng tâm trí chúng ta. Nếu muốn xác định một cách rõ ràng hơn, chúng ta có thể nói rằng một người cha, một người mẹ tinh thần có thể dùng công phúc của mình để cầu bầu cho con cái. Đây là chiều kích xã hội của hội thánh, trong đó mọi thành phần đều liên đới với nhau và có thể bênh vực trợ giúp nhau. Thật thế, Kinh Thánh dạy rằng một người cha hay một người mẹ tinh thần là mẫu gương, là mô thức của cuộc sống cho con cái. Thí dụ Thánh Phaolô tự giới thiệu mình như là cha của các cộng đoàn mà thánh nhân đã sinh ra trong lòng tin qua việc rao giảng tin mừng. Thánh nhân đã có cung cách hành xử yêu thương dịu hiền của một người mẹ nuôi nấng con mình. Sự so sánh này cho thấy các phạm trù của chức làm cha tinh thần có thể được chuyển đổi với các phạm trù của chức làm mẹ tinh thần. Và hiệu quả của thực tại này là kết luận của Thánh Phaolô: anh chị em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Như thế mẫu gương tuyệt đối phải noi theo luôn luôn là Chúa Kitô, là đấng sống trở lại nơi các tín hữu. Về phần mình, Thánh Phêrô khuyến khích các người vợ Kitô như sau: như bà Sarah, bà đã vâng phục ông Abraham và gọi ông là ông chủ, chị em là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện và không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với người Do Thái: nếu các ngươi là con cái tổ phụ Abraham, hẳn các ngươi phải làm những việc ông Abraham đã làm. Nền văn chương Do Thái đồng thời với các phúc âm chiêm ngưỡng hai gương mặt sáng ngời của các bà mẹ tinh thần của dân Israel, đó là bà Deborah và bà mẹ của bảy anh em trong sách Maccabê. Như là mẹ tinh thần, các bà khích lệ con cái sống theo luật Chúa và noi gương sống rạng ngời của lớp cha ông, thả chết chứ không chối bỏ Thiên Chúa. Từ các suy tư trên đây chúng ta có thể rút tỉa ra một kết luận. Nếu Chúa Giêsu đã trao phó Đức Maria mẹ người làm mẹ chúng ta, thì điều này có nghĩa là người muốn ban mẹ cho chúng ta như mẫu gương, như hình thể cần phải bắt chước. Đối với các Kitô hữu, mẹ là mô thức toàn vẹn của cuộc sống Kitô. Vì thế, mỗi một khía cạnh nơi gương mặt của mẹ như các nhân đức, các đặc ân đều mang một chiều kích và diễn tả mặt bên kia của giáo hội. Nghĩa là mẹ Maria là kiểu mẫu, là mô thức, là hình ảnh của tất cả những gì mà giáo hội được mời gọi trở thành trong giai đoạn lữ hành tiến về cuộc sống vinh quang mai sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, một bé trai người Iraq có gương mặt dị dạng do bị cháy bỏng trong một vụ nổ bom tự sát, đã cùng với gia đình sang Hoa Kỳ để được chữa trị. Hình ảnh của em bé này không khỏi gợi lại cho thế giới bức ảnh của một bé gái Việt Nam cách đây trên 30 năm. Người con gái trong bức ảnh, đó là tựa đề của một quyển sách đã được tác giả Denise Chong cho xuất bản tại Hoa Kỳ và Canada cách đây vài năm. Người con gái trong bức ảnh này không ai khác hơn là cô Phan Thị Kim Phúc, một người Việt Nam được chọn làm đại sứ của tổ chức UNESCO. Ngày 8 tháng 6 năm 1972, khi Phan Thị Kim Phúc vừa được 9 tuổi, thì những làn bom napalm đã trút xuống ngôi làng nhỏ bé của cô ở Trảng Bàng. Mình mấy trần truồng, cô bé gái vừa chạy vừa khóc trên đường quốc lộ 1. Nick Uck, nhiếp ảnh viên của hãng thông tấn AP, đã chụp được bức ảnh ấy. Với bức ảnh ấy, ông đã được trao tặng giải thưởng Pulitzer. Riêng cô bé gái trong bức ảnh bỗng nhiên trở thành một khuôn mặt quốc tế. Sau năm 1975, cô gái lại càng nổi tiếng hơn. Chính phủ Việt Nam đã đưa cô ra như một bằng chứng tố cáo tội ác của Mỹ ngụy. Trong hai năm 1984 và 1985, từ Hà Nội qua Đức, rồi đến Liên Xô, cô Phan Thị Kim Phúc đã được nhà nước đưa đi khắp nơi để tố cáo tội ác của Mỹ ngụy và đề cao các chương trình nhân đạo của chính phủ. Nhưng một năm sau, mệt mỏi và chán ngán vì những chuyến đi hoàn toàn có tính cách tuyên truyền của Việt Nam, cô gái đã nhờ Thủ tướng Phạm Văn Đồng can thiệp để cô được đến Cuba tiếp tục học tập. Trong 6 năm sống tại Havana, cô đã cố gắng tránh mọi cuộc xuất hiện công khai và mọi trò quảng cáo lố bịch. Năm 1992, nhân chuyến đi hưởng tuần trăng mật, cô và chồng đã đào thoát và xin tị nạn chính trị tại Canada. Cuộc đời của cô gái trong ảnh, như được tác giả Denise Chong kể lại, là cả một cuộc hành trình chữa trị các vết thương. Trước hết là vết thương thể lý do bom đạn gây ra cho thân xác của cô. Cái đó là vết thương do một chế độ chỉ biết khai thác hận thù, in sâu trong tâm hồn cô. Nhưng cuối cùng, chỉ có niềm tin tôn giáo mới có thể hàn gắn những vết thương ấy. Cô nói như sau: lửa đạn đã đốt cháy thân thể tôi, bàn tay khéo léo của các bác sĩ đã vá lại da thịt tôi, nhưng chỉ có quyền lực của tình yêu Thiên Chúa mới hàn gắn được trái tim của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, lời tuyên bố trên đây của cô Phan Thị Kim Phúc cũng gợi lại cho nhiều người chứng từ của một nữ vận động viên thể thao nổi tiếng của Úc hồi thập niên 70 là cô Shane Good. Shane Good là nữ vận động viên bơi lội xuất sắc nhất của Úc hồi năm 1972. Niềm mơ ước lớn lao nhất của cô là giành được huy chương vàng trong kỳ thi Thế vận hội Munich năm 1972. Niềm mơ ước ấy đã đến ngoài sự mong đợi của cô. Cô đã đạt được 3 huy chương vàng cá nhân. Tuy nhiên, Shane Good đã làm cho nhiều người ngạc nhiên đến sửng sốt. Khi được hỏi, cô cảm thấy thế nào khi giật được một lúc 3 huy chương vàng? Cô đã trả lời như sau: tôi cảm thấy hoàn toàn trống vắng. Shane Good đã tự hỏi và cuối cùng đi đến kết luận rằng, vinh quang tới đâu dưới bầu trời này, dù sáng chói đến đâu, nhưng nếu không có Thiên Chúa cũng không thể lấp đầy được những khao khát thật sự của cô. Chính vì thế mà khi đã lên đến tuyệt đỉnh của vinh quang ấy, cô đã từ giã tất cả để đi về một miền quê, lập gia đình, sống trong ơn gọi làm mẹ và làm một nhà truyền giáo. Không một vinh quang nào có thể lấp đầy những khát vọng của con người, cũng như không một liều thuốc nào trên trần gian này có thể hàn gắn được các vết thương lòng của con người. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy và chữa trị tâm hồn con người mà thôi. Những chứng từ trên đây gợi lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Thánh Augustino. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con sẽ mãi sâu xuyến cho đến khi nào được nghỉ an trong Chúa mà thôi. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con luôn được hướng về Chúa và tìm kiếm vinh quang Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.